Một người không hiếu kính đối với cha mẹ, họ đi hiếu kính đối với người khác. Quý vị có tin hay không? Cho nên trong hiếu kính có câu: bất ái kỳ thân, không yêu cha mẹ của họ, nhi ái tha nhân giả, mà đi thương yêu cha mẹ người khác, gọi là bội đức, là trái với đức hạnh của một con người. Việc này không thể nào khó được. Trong lúc giảng dạy, tôi đã từng thỉnh giáo qua một số người nữ chưa kết hôn. Tôi nói, có một người nam, anh ấy rất tích cực đeo bám bạn, không ngừng nỗ lực trong suốt mấy mươi năm. Hiện tại còn có loại tình ái lâu dài mấy mươi năm như một ngày không? Hiện tại hình như không còn. Anh ấy đeo đuổi bạn 3 năm, 3 năm như một ngày. Bạn có bất cứ yêu cầu nào thì anh ấy nhất định tận tâm tận lực làm tốt giúp bạn. Hơn nữa, chỉ cần có thời gian rảnh liền mời bạn đi uống cà phê, dẫn bạn đi du sơn ngoạn thủy. Thế nhưng anh ấy chưa từng uống cà phê với cha mẹ mình, cũng chưa từng đi leo núi với cha mẹ. 3 năm này bà cảm thấy anh ấy rất tốt đối với bạn, anh ấy muốn kết hôn với bạn. Đột nhiên có một vị trưởng bối là người hàng xóm của anh ấy nói với bạn: người nam này không hiếu kính đối với cha mẹ của anh ấy. Xin hỏi bạn có nên kết hôn với anh ấy không? Có nên không? Không nên. Có một số nữ sĩ hơi do dự. Người trong cuộc mê muội, nếu như bây giờ vẫn do dự, thì thực sự gặp phải rồi thì sao? Nhất định là nhảy vào. Vì sao các vị có kinh nghiệm đến như vậy? Cho nên chúng ta phải hiểu rõ được hiếu rất quan trọng đối với một con người. Một người không học được hiếu đạo thì thái độ đời sống ân nghĩa, đạo nghĩa của họ không thể hình thành được. Vì người có ân đức lớn nhất đối với chúng ta không ai hơn được cha mẹ của chính mình. Khổ cực mang thai, sanh đẻ, nuôi nấng, dạy bảo. Họ không nuôi lớn ân nghĩa, không nuôi lớn đạo nghĩa, thì sẽ nuôi lớn cái gì? Có rất nhiều cha mẹ nói, con của tôi không học tốt cũng không học xấu. Có người nào như vậy hay không? Học như chiếc thuyền chảy ngược dòng nước, không tiến thì lùi. Cái gì là ngược dòng nước? Xã hội hiện nay là một cái lọ ô nhuộm lớn. Bạn không mau dạy chúng cho tốt thì chúng nhất định sẽ học xấu. Tôi đã từng ở một nơi tương đối hẻo lánh để dạy học. Thông thường, người ta sẽ cho rằng ở nơi hẻo lánh thì mức ô nhiễm sẽ thấp, cho nên trẻ con rất đơn thuần. Kỳ thực không phải vậy. Vì hiện nay có một đại ma dương ở khắp mọi nơi. Cho dù bạn ở trong núi sâu, nó cũng sẽ chạy đến nơi đó, và nó đem những quan niệm không chính xác nói với bạn. Đại ma dương này là ai? Truyền hình. Làm sao các vị nhận biết được nó vậy? Đúng rồi, cho nên chúng ta phải cảnh giác. Bạn không mau đem quan niệm thái độ chuẩn xác dạy cho con trẻ, thì mỗi ngày từng ly từng tí, chúng đang học được những điều không tốt. Vì vậy, khi cho đứa bé xem truyền hình, nhất định phải chọn những tiết mục không ô nhiễm, những tiết mục tốt. Khi đứa bé không thêm lớn ân nghĩa, tình nghĩa, thì sẽ thêm lớn cái gì? Sẽ thêm lớn lợi hại. Chúng ưa thích thì chúng sẽ tận lực và truy cầu. Chúng không ưa thích thì có thể chúng sẽ trở mặt không nhận người quen. Khi thái độ của đứa bé đối với người đều là lợi hại, Vậy lợi hại có đáng tin cậy hay không? Lợi hại có nhiều hình dạng. Hôm nay không có lợi hại gì thì anh em còn có thể hòa thuận cùng ở với nhau. Ngày mai có thể vì tài sản của cha mẹ mà anh em liền sẽ trở mặt. Cho nên, vì sao người nam này trong 3 năm có thể tận tâm tận lực đến như vậy? Vì người phụ nữ đó mà bỏ công ra, nguyên nhân ở chỗ nào? Có lợi để chiếm. Cho nên, quý vị thấy ngày nay, người con trai thấy người phụ nữ xinh đẹp, họ không tiếc thân tình nguyện phục vụ cho cô ấy, có hay không? Nửa đêm cô gái này đói bụng rồi. Gọi điện cho anh ấy lập tức chạy đi mua cho cô ấy một ly bột mè nóng, hoặc là một ly hạnh nhân nóng để cô ấy ăn. Động lực phía sau này là lợi. Khi bạn lấy anh ấy rồi, sau 3 năm, lại sanh cho anh ấy một đứa con trai vừa trắng vừa tròn. Thế nhưng, sanh con rất khó nhọc, cho nên trên mặt có vài nếp nhăn, không còn mỹ miều trẻ đẹp như trước. Rốt cuộc, vị nam sĩ này ra ngoài làm việc, thấy một người xinh đẹp, trẻ tuổi hơn. Vậy anh từ lợi biến thành cái gì? Biến thành hại, vì anh ấy lại muốn theo đuổi cô gái đó. Chúng từ lợi liền biến thành hại, bởi vì anh ấy chỉ có lợi hại, chỉ có thích ác. Cho nên từ lợi liền biến thành hại, từ hại biến thành ác. Làm ra động tác này sẽ ảnh hưởng gia đình, ảnh hưởng xã hội. Tỷ lệ ly hôn nâng lên cao. Tỷ lệ ly hôn nâng cao thì trực tiếp ảnh hưởng đến giáo dục thế hệ sau. Không chỉ là sau khi bạn ly hôn sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ này, mà ở ngay trong quá trình chung sống, sự xung đột của vợ chồng, bầu không khí không tốt này sẽ ghi lại ấn tượng sâu sắc trong tâm khảm của ai? Của trẻ nhỏ. Cho nên vợ chồng bất hòa, vợ chồng ly hôn là tổn hại cả đời đối với con cái. Tỷ lệ ly hôn còn kéo theo một vấn đề xã hội nghiêm trọng khác nữa. Đó chính là tỷ lệ phạm tội. Tôi đã từng hỏi qua một vị là người lãnh đạo của trại giam. Ông nói, 60% đến 70% số người bị tù tội đều có từ gia đình bất hòa. Gia đình không kiện toàn, trẻ nhỏ từ nhỏ không có giáo dục gia đình tốt, cho nên nền tảng nhân sanh của chúng không được xây đắp. Sau đó đến trường học, vào xã hội, gặp được nhân duyên không tốt, rất dễ dàng bị bạn xấu làm hư hỏng. Khi tỷ lệ phạm tội của xã hội càng ngày càng cao, dù bạn có nhiều tiền, có địa vị trong xã hội, bạn có cảm giác an toàn hay không? Không có. Hiện tại cả thế giới, đích thực ra rất ít người có cảm giác an toàn. Cho nên chúng ta đi dạo trên phố, như tôi đi đến Hải Khẩu, ba lô của tôi phải mang như thế nào? Nhất định phải mang ở phía trước, hoặc là mang ở phía trước bụng. Phải mang như vậy mà đi chậm chậm. Nếu mang phía sau sẽ như thế nào? Nếu như có người muốn giật bóp da của bạn, bạn liền bị nguy hiểm. Hiện tại xã hội không được trị an là kết quả. Nguyên nhân do đâu vậy? Gia đình không có ổn định. Con người từ nhỏ không được dạy bảo hiếu đạo, không học giáo huấn thánh hiền. Ngày nay hôn nhân không tốt, nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân từ nhỏ không được học hiếu đạo. Chúng ta hiểu rõ được điểm này thì càng phải xem trọng giáo huấn của hiếu đạo và giáo huấn của thánh hiền. Nhất là chúng ta trước đây thường hay quán trách trị an xã hội không tốt, chi bằng hiện tại làm từ chính mình dạy hiếu, đồng thời nhìn thấy con cái của người khác cũng phải dạy cho chúng hiếu thảo cha mẹ. Chúng ta phải tận tâm tận lực mà phát triển quan niệm quan trọng chính xác này. Khổng Lão Phu Tử trong Hiếu Kinh có một đoạn khai thị rất quan trọng. Phù hiếu, đức chi bổn giả, giáo chi sở do sanh giả. Hiếu là căn bản của đức hạnh. Giáo dục phải bắt đầu từ chỗ này. Nếu không bắt tay từ hiếu đạo thì không thể nuôi lớn được đức hạnh của mỗi người. Cho nên giáo dục là chú trọng hiếu đạo. Trong lớp học của chúng tôi đã từng có một đứa bé mới hơn 2 tuổi. Ngày đầu tiên đến lớp, khi học xong về nhà, cha mẹ của chú hỏi chú hôm nay con học được cái gì. Đứa bé này lập tức tinh thần phấn chấn, nói ra 4 chữ: hiếu thảo cha mẹ. Cha mẹ của chú cũng rất ngạc nhiên, trẻ nhỏ hơn 2 tuổi học được điều vô cùng quý báu, rất là thiết thực. Khi lần thứ 2 đi học, thầy giáo mời nhiều bạn học lên chia sẻ. Tuần lễ này đã làm được những việc gì để hiếu thảo với cha mẹ? Vì học vấn quý ở thực hành, cho nên sau khi học rồi, quay về nhà phải cố gắng thực hiện. Rất nhiều đồng tu đều đến nói, giúp cha mẹ bưng nước rửa chân, có người cắt trái cây cho cha mẹ ăn. Bạn nhỏ hơn 2 tuổi này xem thấy rất nhiều anh nhiều chị lớn đều làm được những việc hiếu hạnh, khiến chú khởi tâm học làm theo. Các bạn à, người lớn dạy trẻ nhỏ là một phương pháp, trẻ nhỏ dạy trẻ nhỏ lại là một phương pháp tốt, nên gọi là tương quan nhi thiện, chúng sẽ quan tâm lẫn nhau. Cho nên đứa nhỏ này sau khi học tiết thứ 2 xong, lập tức liền tìm lấy tách trà, mang nước nóng đến cho cha mẹ uống. Các bạn à, chú mới hơn 2 tuổi mà luôn giữ cái tâm như vậy, nên gọi là phước điền tâm canh. Chúng đã đang dung bồi phước phần của chính mình. Hành vi của chúng như vậy là tu thân. Chúng cũng sẽ cảm động cha mẹ của mình. Ngày đến đứa bé hơn 2 tuổi cũng biết bưng trà cho cha mẹ uống, biết được mọi lúc mọi nơi phải suy nghĩ đến cha mẹ. Tin rằng bậc cha mẹ cũng cảm thấy con mình làm như vậy thì chính mình càng phải tích cực làm hiếu đạo. Cho nên đứa bé này đã bắt đầu tề gia. Thí dụ về chú bé này, khi tôi ở Trung Quốc đại lục đã giảng khắp cả Đại Giang Nam Bắc, thậm chí biểu dương ở hải ngoại, đem câu chuyện của chú kể ở các nơi như Malaysia, Singapore, Indonesia. Vì đứa bé này chân thật là công phu tu thân, chúng ta mới có thể đem những câu chuyện này mà biểu dương với mọi người, để thật nhiều người trong khắp thiên hạ đều có thể do đây mà bắt chước theo. Cho nên, một đứa bé nếu như từ nhỏ nhận được giáo dục của Thánh Hiền, sinh mạng của chúng tuyệt đối không phải là từ 20 tuổi mới bắt đầu phát quang, mà từ mấy tuổi vậy? Nếu như lúc người mẹ mang thai, liền biết mở Đệ Tử Quy cho chúng nghe, những kinh điển Thánh Hiền này, có thể đứa bé này khi sinh ra, câu đầu tiên nói cái gì nào? Có thể nói là Đệ Tử Quy Thánh Nhân Quấn. Đứa bé đó từ nhỏ sinh ra, liền có thể hoằng dương thánh giáo. Sinh mạng của chúng ta từ nhỏ đã có giá trị rồi. Cũng vậy, đứa bé từ nhỏ đọc sách Thánh Hiền, chúng lớn lên tạo phúc xã hội, trí huệ của chúng sẽ ngày càng thêm lớn. Càng già, chúng càng có giá trị. Đi đến nơi nào cũng có rất nhiều hậu sanh giảng bối đến thân cận. Vì thân cận được người như thế thì có thể nhận được rất nhiều khải thị của nhân sanh, giảm thiểu rất nhiều những việc sai lầm. Cho nên, người tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền thì sinh mạng của chúng không phải là 60 tuổi kết thúc, mà là đến già vẫn rất có giá trị.